Sách Các Vua 1, chương 14, câu 1 đến câu 31. Bấy giờ hoàng tử Avisa con vua Jarob-am lâm bệnh. Vua Jarob-am nói với phu nhân: "Này, xin bà đứng lên và cải trang để người ta không biết được bà là vợ của Jarob-am, rồi đi tới Silo. Ở đấy có ngôn sứ Akhija là người đã báo trước cho tôi biết tôi sẽ làm vua dân này. Bà hãy mang theo 10 ổ bánh, một ít bánh ngọt, một bình mật ong và đến gặp ông. Ông sẽ nói cho bà biết về số phận đứa trẻ." Phu nhân vua Jarob-am làm như vậy. Bà trỗi dậy đi tới Silo, đến nhà ông Akhijahu. Ông Akhijahu không nhìn thấy được nữa vì tuổi già đã làm cho mắt ông đờ ra. Đức Chúa phán với ông Akhijahu: "Này, vợ của Jarob-am đến hỏi ngươi về đứa con của nó, vì đứa trẻ lâm bệnh. Ngươi sẽ trả lời nó thế này, thế này. Khi đến, bà ấy giả là một người khác, nhưng khi ông Akhijahu nghe tiếng chân bà bước qua cửa thì nói: Xin mời phu nhân vua Jarob-am vào. Tại sao bà lại giả làm người khác? Tôi được lệnh báo cho bà một tin buồn. Xin bà về nói với vua Jarob-am: Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ta đã cất nhắc ngươi lên từ đám dân thường, đặt ngươi làm đầu Israel dân ta. Ta đã giật vương quốc khỏi nhà David để ban cho ngươi, nhưng ngươi đã không được như David tôi tớ ta, là người đã tuân giữ các giới răn của ta và hết lòng đi theo ta, chỉ làm những điều ngay chính trước mặt ta. Còn ngươi thì làm sự dữ, hành động xấu xa hơn mọi kẻ đi trước ngươi, vì ngươi đã đi tới chỗ làm ra các thần ngoại, những hình tượng đúc để chọc giận ta và vứt bỏ ta sau lưng ngươi. Vì thế, này ta sẽ giáng họa xuống nhà Jarob-am, ta sẽ tiêu diệt khỏi nhà ấy mọi đàn ông con trai, tự do hay nô lệ trong dân Israel. Sẽ quét sạch dòng dõi nhà Jarob-am như người ta quét phân rác, cho đến khi nó bị tận diệt. Kẻ nào thuộc về nhà Jarob-am mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt. Người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây, vì đó là lời Đức Chúa. Còn bà hãy đứng dậy mà về nhà, khi bà bước chân vào thành thì đứa trẻ sẽ chết. Toàn thể Israel sẽ khóc thương nó, và người ta sẽ chôn cất nó. Chỉ một mình đứa con này của Jarob-am được chôn trong mồ, bởi vì trong cả nhà Jarob-am, nó là người còn có một chút gì đẹp lòng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Đức Chúa sẽ cho một vua đứng lên cai trị Israel. Ông sẽ tiêu diệt nhà Jarob-am vào ngày ấy. Biết nói gì nữa bây giờ, Đức Chúa sẽ đánh Israel ngả nghiêng như cây sậy trong dòng nước. Người sẽ bứng Israel khỏi đất đai màu mỡ mà người đã ban cho tổ tiên họ, và sẽ phân tán họ sang bên kia sông, vì họ đã làm ra các cột thần mà chọc giận Đức Chúa. Vì các tội vua Jarob-am đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo, thì người sẽ trao nộp Israel. Phu nhân vua Jarob-am đứng dậy ra đi và tới Tiasa. Bà vừa bước qua ngưỡng cửa nhà thì đứa trẻ chết. Người ta chôn cất nó và toàn thể Israel khóc thương nó, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ngôn sứ Akhijahu, tôi tớ người mà phán.
Các truyện còn lại về vua Jarob-am, các cuộc chiến và cách thức cai trị của vua đều được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel. Thời vua Jarob-am trị nước là 22 năm, vua nằm xuống với tổ tiên. Con vua là Nadab lên ngôi kế vị. Con vua Salomon là Rơ-khắp-am trị vì nước Giu-đa. Khi lên ngôi, vua Rơ-khắp-am được 41 tuổi. Vua trị vì 17 năm tại Jerusalem, là thành đô Đức Chúa đã chọn làm nơi đặt danh người trong tất cả các chi tộc Israel. Thân mẫu vua là bà Naama, người Amon. Giu-đa đã làm sự dữ trái mắt Đức Chúa và vì tất cả các tội của họ. Họ đã chọc giận Đức Chúa còn hơn mọi điều cha ông họ đã phạm. Họ lại xây cất những nơi cao, những trụ thờ và những cột thần trên khắp đồi cao và dưới mọi cây xanh rậm. Trong xứ có cả bọn trai điếm phục vụ đền thần. Chúng làm những điều ghê tởm như các dân ngoại mà Đức Chúa đã đuổi đi cho khuất mắt Israel.
Năm thứ năm triều vua Rơ-kháp-am, vua Ai Cập là Si-sắc đã tiến đánh Jerusalem. Ông chiếm đoạt các kho tàng của đền thờ Đức Chúa cũng như kho tàng của hoàng cung. Ông lấy hết, chiếm đoạt tất cả các khiên thuẫn bằng vàng vua Sa-lô-môn đã làm. Vua Rơ-kháp-am làm các khiên thuẫn bằng đồng để thay thế và giao cho các người chỉ huy thị vệ canh gác cửa hoàng cung. Mỗi khi vua vào đền thờ Đức Chúa thì các thị vệ mang ra rồi lại đưa về phòng thị vệ.
Các truyền còn lại về vua Rơ-kháp-am và mọi việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? Giữa vua Rơ-kháp-am và vua Gia-róp-am luôn luôn có giao tranh. Vua Rơ-kháp-am đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong thành David. Thân mẫu của vua là bà Na-ama người Amon, con vua đã Abijam lên ngôi kế vị